This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thêm đường mà xây mộng.
Ta đem nhau lên non bên con suối mà ta hằng thầm mong,
và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng, để bên nay vàng ngỡ ngàng như mối tình,
để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hát ta ca tụng chúng mình.
Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Talk Show về Địa ốc với anh Đức Nguyễn. Và trong chương trình này, nếu quý vị có thắc mắc, xin mời gọi về vào phòng ghi âm ở số 817-899-4110, 817-899-4110. Và để mở đầu chương trình, Thiên Tính và Thiên Hành xin được gửi lời chào đến anh Đức. Hôm nay anh có khỏe không ạ?
Cảm ơn Thiên Hành và Thiên Tính, anh cũng khỏe luôn. Ngoài trời thì đang mưa lai rai, nhưng mà ở trong cái văn phòng thì rất là ấm cúng. Thì cảm ơn Thiên Hành và Thiên Tính có lời hỏi thăm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Và Thiên Hành có nghe nói là cái bởi vì không biết là xăng thì nó lên, thì nghe mọi người nói là vì xăng lên cho nên là kinh tế của Hoa Kỳ thì cũng lên, và cái thị trường địa ốc mà hôm nay rất là sôi động. Và đặc biệt là Thiên Hành có nghe nói là nhà thì cũng có người bán, nhưng mà cái người mua thì quá nhiều, cho nên là nhà không có đủ để bán. Thì có nhiều người mà người ta có tiền đó, thưa anh Đức, thì người ta lại nghĩ đến chuyện là có thể mua nhà rồi để cho nhiều người mướn thì rất là có lời. Bởi vì cái số lượng nhà bán cho cái người mua không có đủ, cho nên người ta phải mướn trước khi mà người ta mua nhà. Không biết anh Đức nghĩ về cái chuyện này ra sao?
Cái chuyện đó là trong anh thấy trong từ năm 2008 cho tới bây giờ đó Thiên Hành, thì những cái nhà mà đầu tư đó thì họ thấy cái thị trường địa ốc nó xuống như vậy, với lại cái phân lời xuống thấp như vậy đó, thì họ mua rất là nhiều những cái căn nhà mà foreclosure. Mà hiện thời bây giờ không biết Thiên Hành có nghe hay không, nhưng mà anh biết là có một hai nhóm ở bên California đó, là họ có tới họ qua bên Dallas này họ mua, mà họ có tới 4 tỷ đồng để mà họ mua những cái căn nhà để mà họ đầu tư. Cho nên mình rất là khó tại vì mấy người đó họ quen với cái giá nhà ở bên Cali rồi, cho nên mình rất là khó mà để thậm chí với mấy cái nhà đầu tư đó. Tuy nhiên thị trường nó vẫn còn thấp, với phân lời thấp, để cho quý vị những quý vị nào, nhất là những cái anh chị mà làm cái nghề mà cái nghề tự do đó Thiên Hành, nghề tự do, cũng như là những anh chị mình làm nail nè, rồi làm construction hay là dán giấy hay là đại khái là những cái ngành cái nghề đó, thì sau khi anh chị làm cũng như về già rồi đó, cũng như 50-60 thì không có làm được nhiều nữa, thì cái income của anh chị ấy cũng nó thấp dần đi. Mà kẹt một cái đó Thiên Hành, là cái tiền thường thường mấy cái tiền social security với lại mấy cái pension đó, thì mấy anh chị đó không có nhiều để mà lo cho cái vấn đề sau này mà anh chị về già đó. Cho nên nhiều người họ dùng cái thời gian này, là một là phân lời thấp, hai là thị trường vẫn thấp đó, rồi họ mua, và ba là họ có thể dùng cái credit của họ để mà mượn tiền, có nghĩa là họ mượn tiền để mà họ mua những căn nhà để mà họ cho mướn đầu tư bây giờ. để mà sau này khoảng chừng 5-10, đại khái là 10 năm nữa đi, khi mà họ retire nhà này thực sự đã hết, nếu mà mình đi theo cái chương trình 15 năm và có những cái discipline để mà trả thêm, thì trong vòng 10 năm thì hy vọng anh chị ấy có vài căn nhà, 3-4 căn nhà để mà nuôi khi mà mấy anh chị đến cái tuổi retire đó. Thì anh bữa nay anh muốn đi qua những cái chương trình như vậy để anh chị hiểu thêm về cái thì đại khái là như vậy đó Thiên Hạnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức và quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Talk Show về vấn đề Đi-ốc với anh Đức Nguyễn, và số điện thoại của phòng ghi âm một lần nữa là 817-899-4110, 7899-410. Xin mời quý vị thính giả nếu mà có thắc mắc xin mời gọi vào để mà được hỏi những cái thắc mắc của mình và được trả lời trực tiếp từ anh Đức trong cái chương trình Talk Show này.
Vâng, thì khi mà mình mua những căn nhà mà để đầu tư đó Thiên Hạnh, thì nó có ba cái vấn đề. Một là mình được lợi cái ba cái khía cạnh là như thế nào, là mình được cái tiền mỗi tháng sau khi mình trả những cái chi phí của tiền nhà rồi và những cái chi phí lặt vặt, thì mình cũng vẫn còn một cái số tiền nó gọi là cash flow, có nghĩa là mình tiền nó còn lại đó. Và thứ hai nữa, khi mà mình không có cần những cái đầu tư này, mình không có cần phải trả cash 100%, nhưng mà mình có thể mượn từ 70-80%, mình chỉ đao khoảng chừng 30-20% để mà mình mua được một cái căn nhà đầu tư như vậy thôi đó. Rồi tại vì mình mượn cái đại khái là mình mượn vốn của cái nhà băng đó, thì sau này thì để mà mình có thể không có phải mua, không có phải là dùng tất cả những cái cash của mình đó Thiên Hạnh, mà mình có thể dùng vì lý do là cái phân lời nó vẫn còn thấp để mà quý vị có thể mượn tiền được để mà mua những cái căn nhà để mà đầu tư đó. Và cái thứ ba đó là khi mà mình mua thì những ngày tháng mà mình có người mướn thì mấy người đó họ là trả tiền thuê cho mình, thì cái nợ của mình nó cũng xuống. Chẳng những nợ của mình mà xuống, mà còn cái căn nhà của mình sau một thời gian nó sẽ được lên giá. Thì mình sau này khi mà mình về già rồi đó, mấy anh chị về già rồi đó, thì sẽ được hưởng những cái lợi đó, là nhà được lên, cái payment của mình mỗi cái nợ của mình nó hết dần đi, và mình cũng vẫn lấy được tiền lời mỗi tháng. Và Đức biết cái thời gian này là cái thời gian rất là thuận tiện để mà quý anh chị làm những cái mua những cái căn nhà đầu tư. Tại sao mà Đức nói như vậy? Theo thống kê, và anh đã thấy cái số ngày hôm qua khi mà anh đi học những cái lớp cái conference về địa ốc đó Thiên Hạnh, thì cái nó gọi là cái affordability index, có nghĩa là mình hồi khoảng chừng 15 năm trước, chúng ta cái tiền mà mình chi cho về vấn đề mà nhà mình ở đó, đại khái là những cái căn nhà của mình đó, thì nó là khoảng chừng 36-37% của cái income của mình đó Thiên Hạnh. Mỗi tháng mình đem về thì 36-37% là nó đi vào cái tiền tiền nhà của mình đó. Nhưng mà bây giờ đó thì khoảng chừng 13% nó đi vào cái tiền tiền nhà của mình. Cho nên á, quý vị Đức biết á, là cái vấn đề mà làm chủ một căn nhà bây giờ nó rất là nhẹ so với những năm 90, so với những năm đầu 90. Là tại sao? Là tại vì phân lời. Ở phân lời từ hồi đó thì khi mà anh mới ra làm đó thì phân lời 9 chấm đó Thiên Hạnh, thì bây giờ thì phân lời chỉ có khoảng chừng 3.5, 3 chấm mà thôi. Cho nên cái khả năng mà mình mình làm cái ownership một cái căn nhà đó, nó có nhiều cho mình và mình có dư để mà mình có thể dùng cái số tiền đó mình đầu tư để mình đầu tư để cho tương lai, nhất là những anh chị làm nghề tự do đó, thì mấy anh chị có thể có một cái số tiền nó vô hàng tháng khi mà anh chị về về hưu.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Và số điện thoại của phòng giao một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có thắc mắc thì đường line vẫn còn trống, cho nên quý vị cứ gọi vào phòng giao thì Thiện Hạnh sẽ bắt cái đường dây và quý vị sẽ được gặp và hỏi chuyện trực tiếp với anh Đức. Và thưa anh Đức là cái thị trường bây giờ đó, thì với cái phân lời thấp như anh nói và cũng như là giá nhà nó chưa có lên cao đó, thì nếu mà đúng là rất là có lợi nếu mà những cái người mà có tiền muốn đầu tư thì mua những cái căn nhà này, thì thời gian mà sắp tới 1-2 năm nữa thì cái nhà của mình mua dĩ nhiên là nó sẽ tăng giá, là mình cũng đã thấy có lời rồi. Nhưng mà với cái phân lời thấp như vậy đó thì đúng là nên để dành lại một số tiền mặt để mà mình có thể đầu tư vào một vài cái chuyện khác riêng của mình, thay vì mà mình bỏ hết vào cái căn nhà trong khi cái tiền lời quá là thấp như vậy. Thì đúng là cái này rất là có lợi cho những người mà muốn đầu tư vào nhiều chuyện cùng một lúc.
Đúng rồi Thiên Hạnh, anh cho ví dụ như thế này. Anh có một cái anh mới làm một cái mua một căn nhà để mà sửa lại rồi bán đó. Cái này anh không đại khái mình muốn nói sơ qua về cái vấn đề mà mình mượn đầu heo nấu cháo đó Thiên Hạnh. Anh mua một cái căn nhà 82.000, bỏ vào đó cũng khoảng chừng 16-17.000, và tiền down của cái căn nhà đó thì là cái số tiền down thì anh down khoảng chừng 15.000. Sau tổng cộng anh có ở trong cái căn nhà, bỏ vào cái căn nhà đó, tiền của anh đó là 35.000. 35.000 á, thì cái nhà ấy bán được sau khi sửa chữa xong, từ lúc mua cho đến lúc mà bán xong rồi mình lấy tiền lại đó, là chỉ có vỏn vẹn là 45.000 thôi đó. Thì thay vì anh phải bỏ, để coi, bỏ 100.000 ra thì anh chỉ bỏ chỉ có 35.000 ra để mà anh bỏ cái số tiền down 20% và một cái số tiền để mà mình sửa lại cái căn nhà đó. Và khi mà bán ra thì bán được 138.500, thì cái số còn lại đó là đem về đó là 63.000. Thì cái 63.000 đó thì tính ra 63, mình đem về 63.000, mà trong đó cái số tiền của mình lời đó là hình như là 28.000. Thì nếu mà tính ra đó là cái tiền, cái phần trăm lời của trong 4 tháng này thôi đó Thiện Hạnh, là 80% đó. Nếu thì thay vì anh dùng 100.000 để mà anh bỏ vào cái căn nhà đầu tư này, thì anh chỉ dùng có 35.000 thôi, đại khái là 1/3 thôi. Thì còn 65.000 thì anh dùng cái đó để mà mua hai cái căn khác. Thì đại khái thì quý vị cũng thấy rồi đó, một đại khái là 35.000 trong vòng 4 tháng rưỡi mà nó trở thành là 63.000. Thì cái tiền lời, cái phân lời mà mình lấy được ở trong cái đầu tư này đó là tới 80%. Dạ, đó là chỉ cho 4 tháng rưỡi thôi đó Thiện Hạnh, mà một năm mà mình làm được 3 lần như vậy đó là cũng khá lắm, chứ không phải là ít đâu. Cho nên mượn tiền để mà mình làm cái công việc mà đầu tư thì mình có nhiều cơ hội để mà mình chứ không có phải là chỉ một căn rồi dạ, mình phải đợi như vậy.
Và bây giờ Thiên Tính xin mời một vị tính giả đầu tiên để gọi về đường dây ạ. Hello.
Hello.
Vâng, xin chào anh ạ, xin cho biết quý danh.
À, chân tên Tâm ở Fort Worth.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi với anh Đức Nguyễn ạ.
Dạ, em có năm rồi em cứ mua cái nhà 140.000 mà cái giá trị căn nhà của cái tiệm, cái nhà cũ đó là 146.000. Mà cái tụi appraisal nó gửi cái homestead exemption về cho mình điền. Nếu mình điền vô với cái thị trường giá nhà giờ mình đang lên, mình có nên phiêu lại 140 ngàn, hay là mình cứ giữ cái giá cũ của cái chủ cũ là 146 ngàn, cái nào nó hay hơn?
Ý của anh muốn là anh chỉ muốn điền cái homestead thôi phải không anh Tâm?
Mình có nên điền hay không? Nếu mình điền thì cái giá nhà mình xuống lại 140 ngàn, nhưng mà hiện giờ cái giá nhà nó lên á, thì mình nên giữ 146 ngàn của cái chủ cũ, nó hồi đó nó appraisal okay. là 146 ngàn, hay là mình mua cái giá mà mình bỏ vô?
Ok, để em trả lời cái này, nó có hai phần đó anh Tâm. Thứ nhất, nếu mà anh điền cái anh khai cái homestead đó, thì nó không có liên hệ gì tới cái vấn đề mà cái giá nhà mình mua hết homestead để mà mình nói với đại khái là chính phủ là mình cái nhà đó là cái nhà ở của mình đó, thì mình sẽ được cái lợi cái exemption của homestead. Còn cái trả lời thứ nhì để make sure đó là em nghĩ anh Tâm hỏi là nếu mà cái nhà anh mua nếu mà hồi trước cái thị trường là 146 mà anh mua 140 thì anh có nên nghĩ là anh có nên là khiếu nại, thì thực sự cái giá 146 với 140 nó không có xê dịch gì bao nhiêu đó anh Tâm, cho nên
thì không anh phải nói là không phải là khiếu nại, nhưng mà mình có nên điền lại 140 ngàn để lô lại cái property tax không, hay là mình nên giữ 146, hay là mình đổi xuống lại 140, cái nào nó hay hơn, hay là mình giữ cái giá nó vậy?
Nếu mà anh Tâm không có phải là protest về cái vấn đề cái giá nhà đó anh Tâm, tại vì Đức biết là khi mà anh điền cái homestead exemption đó là nó không có hỏi về cái giá nhà, để mà nó hỏi về cái giá nhà chỉ là anh là homestead hay là không thôi. Còn nếu mà
chứ không phải là nó lấy cái số tiền của cái nhà đó nó làm cái property tax cho mình mỗi năm sao?
Đúng, nó dùng cái số tiền nó đã đánh giá cái nhà của anh rồi để mà nó đánh giá cái nhà của anh để cho anh biết là cái giá bao nhiêu, và nó sẽ đánh là bao nhiêu anh phải trả bao nhiêu. Đúng, anh cái đó, nói cái đó đúng, nhưng mà ở trong cái homestead thì nó không có phải là mình không có phải là điền cái giá hay là gì hết, trừ khi mà anh nó gửi về cho anh cái tờ cũng như cái thuế của năm nay và anh thấy cao quá đó thì anh khiếu nại, anh protest đó, thì cái đó
như là theo anh nghĩ 146 ngàn với lại 140 ngàn, cái property tax nó trên là khoảng bao nhiêu?
Ồ, thật sự nó trên là tới mấy đó, mấy chỉ có mấy đồng thôi anh Tâm ơi, nó không có nhiều để mà mình lo ngại đâu anh Tâm.
Ok, vậy mình khỏi cần phải điền cũng được ha?
Khỏi cần, dạ.
Ồ, ok.
Dạ vâng.
Vậy đó,
okay,
đó là em
chúc mừng anh Tâm. Dạ vâng.
Ok, cảm ơn nhiều.
Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều, và một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, chào anh ạ, em là Mike nha.
Dạ vâng.
Cho em hỏi, tại vì khi trước thì cũng có hai căn nhà mua, nhưng mà trả hết rồi, nhà mua cho mướn á. Rồi giờ bán hết rồi, giờ muốn mua lại căn nhà 7 hoặc 80 ngàn. Mà cũng mới có việc làm đây khoảng 3 tháng mấy à. Bây giờ mình tính mua căn nhà như vậy thì phải làm sao? Chứ là quê địch thì trước thì 7 chấm, giờ còn có 6 chấm à. Mà không biết có mượn tiền mua được không?
Thường nếu mà anh mượn tiền để mà mua nhà đầu tư đó anh Mike, thì nó phải bắt buộc anh phải có một cái, nó sẽ coi cái chẳng những khi mà nó coi cái credit, mà nó coi với anh cái tiền cái lợi tức của anh đó là bao nhiêu nữa đó, cho nên với cái điểm của anh thường á là phải là trên 680 đó anh Tâm, anh Mike, phải trên 680, nhất là những cái căn nhà mà anh muốn mua để mà đầu tư thì nó khắt khe, nó khó hơn là cái những căn nhà mình mua để ở đó, và nó cũng đòi hỏi cái số tiền down cao hơn nữa, đại khái là khoảng chừng 20-30%. Tuy nhiên nếu mà anh Mike muốn đầu tư mà anh không có, cũng như những cái nhà băng thường họ không có không có cho mình mượn đó, thì Đức có những cái đường dây cũng của những cái anh chị họ họ có tiền dư để mà họ cho mượn. Dĩ nhiên là những cái những cái người này họ không có đòi hỏi cắt gao như cái nhà băng, nhưng mà vì thế cho nên cái phân lời của họ cao hơn những cái phân lời mà thường thường nhà băng nó cho. Thì nếu mà anh Mái gọi cho Đức sau khi cái buổi talk show này.
Ok.
Ok thôi, cảm ơn anh Mái nhiều.
Dạ vâng. Dạ dạ dạ, thay chào anh, cảm ơn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Mái rất là nhiều ạ. Vâng, và xin trở lại với anh Đức.
Ok, thì cái vấn đề mà khi mà mình mua nhà xong rồi, khi mà mình mua được một cái căn nhà để mà rồi mình sửa chữa xong trước khi mình đem mình quảng cáo cho thuê đó, tiền tính và tiền hành, quý vị, là có những cái mình phải phải làm để mình giữ cái của mình mà. Thì dĩ nhiên là mình phải phải run cái credit credit report của cái người họ sắp sửa mướn cái nhà của mình. Thì trong cái check này đó thì nó có cái credit report, rồi nó coi cái employment của cái người tenant và coi những cái vấn đề cũng như là cái eviction. Nếu mà họ có eviction, cái đại khái là mấy cái criminal background của họ đó, thiện tính, để mà mình make sure là cái người này họ sẽ là một cái người người tenant tốt để mà họ giữ cái căn nhà của mình đó. Thì quý vị cũng nên phải làm như vậy, và không quên đó là mình bỏ ở trong cái hợp đồng mướn là mỗi năm quý vị mỗi năm hoặc 3-4 tháng một lần thì quý vị phải có quyền mình báo cho nó và mình sẽ đến để mà mình inspect cái nhà đó. Quý vị không nên là cũng như là mình ví dụ như mình ký một năm hợp đồng cho cái người tenant và mình sau khi cái họ vô ở thì mình không có, đại khái là mình không có vô trong để coi. Nhiều khi mình phải làm như vậy để biết, tại vì nếu mà họ biết là mình sẽ đến inspect một năm hai lần đó thiện tính, thì họ sẽ không có để cái nhà tệ đó. Thì mình muốn cho họ biết là mình sẽ inspect ít nhất cũng là hai lần một năm để mà họ không có phá phách cái nhà của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Talk Show với anh Đức Nguyễn về vấn đề địa ốc. Và Thiện Hạnh và Thiên Tính, cảm ơn anh Đức rất là nhiều đã bỏ cái thời giờ chia sẻ những cái điều rất là có lợi cho về vấn đề địa ốc cho cái quý vị đồng hương ở Dallas của chúng ta. Và cái chương trình tới đây thì cũng xin hết giờ. Thì nếu như mà quý vị đón nghe chương trình của anh Đức thì chuyển đến với quý vị vào mỗi chiều thứ tư vào lúc 3:30 và kết thúc vào lúc gần 4:00, thưa quý vị. Và trước khi mà rời cái làn sóng thì xin mời anh Đức gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, và cũng trước khi Đức chào thì Đức cũng có một cái căn nhà nó đang mới list, là cái căn nhà này ở khu Saxy, cũng gần chùa Đạo Quang, cũng gần nhà thờ. Thì nó lại là cái miếng đất có nhà là năm miếng đất này là có 5 mẫu, và cái căn nhà ở trên đó là 5.400 square feet, và nó xây hồi năm 1993. Chủ đã hạ giá từ 495.000, bây giờ chỉ còn có 385.000 mà thôi. Thì quý vị có ai mà thắc mắc về cái căn nhà này thì xin liên lạc với Đức. Và cũng cảm ơn Thiện Hạnh và Thiện Tính đã MC cái talk show ngày hôm nay, và xin chúc quý vị một buổi chiều, một buổi cơm ngon cùng hạnh phúc với gia đình thân thương của mình.
Xin
chào hai bạn.
Dạ vâng, số điện thoại của anh Đức 728160363 nếu quý vị cần liên lạc về những listing mà anh Đức mới vừa nói đến, ở số 972-816-0363 sau cái chương trình talk show này.
Dạ vâng, sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn thì chương trình tiếp theo sẽ được quay với quý vị. Xin quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM.